Thứ nhất là người có pháp hạnh nhẫn nhục là người được phần đông yêu mến mà hài lòng thương xót. Có nghĩa là người nào mà nhẫn nhục được rồi á thì tất cả mọi người đều thương, đều quý kính. Chẳng hạn mình thấy trong đại chúng là người nào mà nhẫn được thôi tự mình thích không? Thích gần người đó lắm, để mình học hỏi. Cái người đó mà nói tôi cái là tôi đánh đi, sao anh nhẫn hay vậy? Tìm đến học hay lắm, phải không? Mà được gì nữa, được mọi người hài lòng lắm. Cái người đó tu hay thiệt, cái phương pháp này, cái đến mình học hỏi. Cho nên trong chúng phải có một hai người nhẫn nha, phải thành thành cái pháp đó. Nói chứ cười là mình biết là phải theo học người đó, phải không? Rồi thứ hai là người khai không gây quan trái với người khác. Nhẫn là gây quan trái nữa, đồng ý không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy nè, quý thầy thấy, tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy rất là rõ. Một người mà biết thành cái pháp nhẫn rồi không bao giờ gây quan trái với người khác. Sở dĩ mình gây quan trái thù nghịch với người khác là mình không có nhẫn với người đó. Chẳng hạn người đó nói mình cái, mình nói lại thì sao? Chắc chắn gây quan trái. Bây giờ tôi đưa ra ví dụ là chẳng hạn như đây là một cây viết, phải không? Một cây viết, phải không? Bây giờ quý thầy nấm lanh bẻ gãy không? Hai tay gãy không? Hai tay nó bẻ gãy liền. Nhưng mà bây giờ tôi đưa cho lực sĩ luôn mà nó cầm một tay nó bẻ bao giờ gãy? Tầm tay bao giờ bị gãy? Đồng ý không? Cũng vậy thôi. Chẳng hạn như hai người cùng với nhau, cùng đối xử nhau mà thù địch với nhau, người kia cãi qua người kia cãi lại thì tức khắc gãy. Mà một người cãi gì cãi, nói mình im lặng thì bảo đảm cây đũa, cây viết nó gãy. Rõ ràng không? Có nghĩa là do cái tư tưởng mình tiếp nối cái tư tưởng người khác. Đó, quý thầy thấy không? Rồi thứ ba là người không tạo nên tội ác là luôn luôn tạo được phước thiện. Người đó mà chửi mắng mình mà mình nhẫn nhục được trong giờ phút thực tại đó nha, là quý thầy á trả một số nghiệp rất là lớn. Trong kinh Kim Cang Phật nói á, số ra âm độ địa ngục, mà bây giờ ông nhờ trì kinh Kim Cang cho nên bây giờ được người ta chửi thôi, chửi mắng ông thôi chứ không có gì lạ hết. Đó, cái nghĩa lý rất là sâu. Rồi thứ tư là người không mê muội, có tâm sáng suốt minh mẫn lúc lâm chung. Cái người mà nhẫn nhục được rồi á, sau khi mà từ giả cuối đời này chuẩn bị mà bỏ cái thân này rồi thì tâm rất là sáng suốt minh mẫn, không có mê muội đó. Rồi thứ năm là sau khi chết do thiện nghiệp cho quả báo, tái sanh vào cõi thiện giới, cõi trời nếu chưa giải thoát, tức là sanh về cõi lành đó. Rồi sau khi mà quán chiếu nó cũng chưa được nữa thì lúc này Phật dạy mình á là nhờ cái tâm từ mà mình được 11 quả báo lớn. Thứ nhất là dễ ngủ. Chẳng hạn như mình thấy cái người nào mà từ bi mà thương xót đến người khác á, họ lên họ nằm họ ngủ đi. Mà trong tâm quý thầy mà không thích ông đó tài quá, ông giỏi quá, ông làm gì cũng được, mình làm được. Quý thầy cứ rây rứt, trăn trở, ngủ được không? Ngủ được không? Bảo đảm không ngủ được. Rất là khó ngủ. Mà sở dĩ cái người đó dễ ngủ, đặt xuống là ngủ liền á, là cái tâm bi của người đó, hoặc trong thời quá khứ họ còn tồn động lại những hạt giống đó, họ nằm lên họ ngủ rồi. Đó. Thứ hai là lúc tỉnh giấc tươi tắn như đóa hoa hé nở. Nhìn khuôn mặt người đó mới ngủ dậy là mình biết cái người này có tu. Còn mặt mình sao nó sần sần là biết là tu chắc chưa được, phải không? Đó. Thứ ba là không có ác mộng. Có nghĩa mình ngủ mà mình tập đố ích kỷ sang tham đến người khác, đa phần có những người cởi bạn gặp cọp rượt nè, rồi gặp gì nữa, rồi trâu bò nó hút mình. Đó. Thứ bốn là được mọi người yêu mến. Thứ năm là được quỷ thần cầm thú quý mến và gần gũi nữa. Ngày xưa tôi qua Canada tôi làm việc á, thì có một anh Phật tử này, anh kể lại như thế này. Anh không có tin Phật pháp gì hết á. Thì một hôm á, cái người cô dắt lên thiền viện chân không, ngày xưa còn thiền viện chân không á. Thì sau khi anh vừa lên chân không, anh chứng kiến, anh thấy một cái con chim bồ câu á, tự nhiên nó đậu vô lên qua bà thượng á, nó đậu nó đứng một hồi lâu thì phát cái khởi cái tính tâm. Phát khởi tính tâm, anh thấy rất là lạ. Tại sao mà có một con chim này nó đậu lên qua một vị thượng tọa này, lúc đó bà thượng còn mới thượng tọa thôi. Thì từ đó tự nhiên anh phát tâm đi chùa và quy y Tam Bảo. Ở bây giờ thấy không? Được cầm thú quý mến. Rồi thứ sáu là được chư thiên quỷ thần bảo vệ. Tức là người nào mà được cái tâm từ á, luôn luôn có quỷ thần hộ pháp, luôn luôn bảo hộ người đó. Đó. Thứ bảy là lửa độc dược và hung khí không thể hãm hại. Cái này quý thầy tin không? Đây tôi cởi một vị hòa thượng giấu tên nha. Thì cái thị giả hòa thượng này cởi lại á, sở dĩ hòa thượng xuất gia đầu Phật á, hòa thượng cởi lại như thế này. Năm hòa thượng mới có 10 tuổi á, hòa thượng vào cái chùa đó đó. Thì vào chùa xuống nhà bếp thì thấy ông thầy á, đậu đũa nó rớt xuống cái chảo dầu sôi, thầy dẫn thọc hai tay xuống, ông nắm đậu đũa lên. Từ đó bà Phượng ngạc nhiên lắm. Bà Phượng cái mới đến mới tìm hỏi thầy đó, tại sao thầy có thần thông không, có năng lực gì không, mà tại sao tự nhiên hai đậu đũa nó rớt xuống, bà Phượng cầm lên, thầy cầm lên vậy? Đó là hàng ngày tôi dùng cái tâm từ tôi rải chúng sanh, năng lực như thế cho nên nó không có nóng gì hết. Cái từ đó tự nhiên bà Phượng phát tâm xuất gia luôn. Đây là một vị bà Phượng lớn có tầm cỡ mà tôi giấu tên đó với thầy, thấy không? Có nghĩa là sau khi mà thấy được cái người đó, tự nhiên cái lòng tính tâm ngày xưa trong cái thời quá khứ nó phát khởi, có nghĩa là cái ông thầy này, cái vị thầy này muốn độ cho cái người đó, cho nên dùng phương tiện là Phật pháp có năng lực, chứ không phải là nói chuyện suốt. Phật pháp có năng lực, có năng lực sung mãn đến những cái phương tiện nhất phục chúng sanh, cái hàng Bồ Tát đó. Cho nên cái vị thầy này thấy rồi tự nhiên phát tâm xuất gia đó, quý thầy thấy không? Rồi thứ tám nữa là giới định tâm, có nghĩa là người này á ngồi thiền là vô định liền. Quý thầy tin điều đó không? Chẳng hạn như sáng nay mà quý thầy mà cãi lộn với huynh đệ nào ở đó, định tâm không? Định không? Định hay là khởi lộn tưởng suốt? Rõ ràng. Còn ở đây á, tự nhiên á, trong cuộc sống giữa đời thường này á, mình hay giúp đỡ người khác nè, rồi mình hay chia bùi sọt sẻ ngọt những người khác á, thì tự nhiên quý thầy ngồi thiền luôn luôn được cái định, thấy người đó thiếu thốn mình giúp đi, không có mất nha. Mà chính cái những cái hạt giống này, nó trên bước đường tu tập đó là mình phải cần cầu những cái hạt giống này, hạt giống thiện pháp nè, để mình bước vào con đường định tâm. Còn mình tập đố nè, ích kỷ với người khác á, tôi bảo đảm người đó ngồi thiền cho vui thôi. Cho nên trong nhà thiền nó rất là rõ, trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu chúng ta còn những tập đố sang thăm ích kỷ mà chúng ta ngồi thiền á, đó là tướng ngồi thiền, chứ phải tâm ngồi thiền. Tâm ngồi thiền là khổ đó, hành động hàng ngày nhìn người đó mình biết liền, đó là tâm ngồi thiền đó. Quý thầy thấy điểm tu thiền rất là có kết quả là hàng ngày chúng ta phải thực tập. Thứ chín là nát mặt tươi sáng, thứ mười là chết thanh thản, có nghĩa là chết rất là thanh thản an ổn, bởi vì mình không có gây quan trái ai à. Có những người hàng ngày sống cứ gây quan trái người này người kia rồi chết á, thì tự nhiên mình thấy nhiều cái vong hồn đến, trong cộng với nhiều diễn tả nhiều cái đó nó cấu xé mình, nó cấu nó lôi mình. Tổ Yên Sơn vậy á, tùy nghiệp mà nặng chỗ nào để xa trước, giống như mà lưới thủng mà chim bay vậy, nghiệp thức á, họ là chỗ nào mạnh nó lôi mình đến đó, để mà gán nghiệp vào những cảnh giới đó. Có khi là cầm thú, mà có khi là vào những cảnh giới địa ngục xấu ác, mình tu có nhiêu đó thôi chứ có nhiều. Rồi thứ 11 là nếu không chứng đắc quả A-la-hán sẽ được tái sanh vào cõi trời Phạm Thiên sau khi chết đó. Rồi thứ 3 là bệnh ngu si thì quán nhân duyên. Thứ 4 bệnh loạn tưởng thì quán sổ tức, thì quý thầy biết rồi. Thì thiền này hạn cuộc trên pháp hành và tu chứng từng thứ bậc nên khác hẳn với thiền tâm. Thiền tâm là chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, khác với thiền của mình nha. Nghĩa tôi chỉ cho quý thầy biết những cái phương hướng đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói với thầy thấy nè, chẳng hạn như thầy Tỳ Kheo chứng sơ thiền vẫn còn tầm và tứ, trong A Hàm Thường Ghi với thầy biết cái điểm đó. Có nghĩa là một thầy Tỳ Kheo chứng sơ thiền rồi, sơ thiền là gì? Là ly sanh hỷ lạc địa, phải không? Có nghĩa là lì cái niệm tham dục đó mà an trú vào cảnh giới tịch tịch đó, nhưng mà vẫn còn tầm và tứ. Biết sao không? Tầm và tứ là gì? Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để hợp nhất vào đối tượng. Chẳng hạn như một con ong này nó bám sát vào cái hoa này để nó hút những cái nhị hoa, những cái hương thơm trong hoa này, thì mới giờ nó bám vào, nó bay vòng vòng là tầm, mà nó bám vào tức là tứ. Thì thầy Tỳ Kheo này luôn luôn bám sát vào cái sơ thiền đó, nếu mà buông ra thì nó mất. Chẳng hạn ngồi thiền qua mà có sơ thiền thì, nhưng mà đi ra cái không có sơ thiền, cho nên tâm lúc nào cũng chăm chú bám sát. Còn thiền mình thiện phán vậy, quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha. Thiền mình thì không cái qua giai đoạn đó, thì từ từ quý thầy sẽ thấy nè. Rồi thiền đại thừa là ứng dụng về pháp tâm quán. Thứ nhất là quán không, thấy các pháp do nhân duyên sanh, thể tánh là không, tức là quán không. Chẳng hạn như thấy cái ly nè, các hàng Bồ Tát á, quán chiếu. Quán chiếu là do nhiều yếu tố đất nước gió lửa hợp thành, thì quán sâu xa vậy tức là nó không có thực thể đó. Rồi thứ hai á, là thể tánh các pháp là không, song duyên hợp giả có, tức là quán giả, có mà tạm có đó. Rồi không giả điều buông, chỉ còn nhất tâm chân như, tức là quán trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trong bài kệ Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nghĩa là các pháp đều do nhân duyên sanh, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo, tức là đệ nhất nghĩa đế. Tức là quán không, rồi sao nữa, quán giả, rồi không giả điều buông để đạt vào cái cảnh giới đệ nhất nhị đế, thì kinh đại thừa, cái tinh thần đại thừa, thì khác với thiền tông không thấy có một pháp dạy người, không thấy có một quả để chứng. Khác với thiền tông của mình, tu vậy chứ nhưng mà không có gì chứng, có gì đắc hết. Rồi quý thầy thấy nè, mình nói tu sao mà lâu quá, có người tu 10 năm 20 năm bây giờ vẫn còn vọng tưởng. Muốn chi quý thầy, cái này thấy sao? Có nhiều người mà tu lâu rồi bây giờ lên ngồi thiền cũng vọng tưởng, nó cũng vậy như thường nha. Quý thầy nhớ cái điểm này nè. Như tổ Quy Sơn á, là ngộ đạo với tổ Bách Trượng á, năm 23 tuổi. Tổ Bách Trượng sao? Kêu tổ Quy Sơn á, là dưới lò lửa có tìm cái cục lửa lên. Thì tìm nói tổ Quy Sơn nó không có. Thì tổ Bách Trượng á, khui lên nói cái gì đây? Thì ngay chỗ kiến sắc minh tâm này ngộ được. Ngộ cái chỗ là kiến sắc minh tâm. Nhưng mà một hôm á, ngài Ngưỡng Sơn lúc này là tổ Quy Sơn 76 tuổi rồi đó. Là thiền sư Ngưỡng Sơn cũng ngộ đạo rồi, ngộ năm 24 tuổi. Mà bây giờ là thiền sư Ngưỡng Sơn 50 tuổi. Mới đến hỏi tổ Quy Sơn là thầy á, nói bây giờ thầy còn vọng tưởng không, còn tẩu tác không? Tẩu tác có nghĩa là cái mình ngồi đây mà cái tâm mình nó duyên ở đầu này đầu kia là gọi là tẩu tác á. Tẩu là chạy, mà tác là tác động đến đối phương á. Thì lúc này tổ Quy Sơn nói ta mới hết 6 năm à. Quý thầy thấy nghĩa là năm 70 tuổi hay là 69 tuổi cũng còn vọng tưởng, mà mới dứt vọng tưởng mới cái 6 năm à. Thì lúc này tổ Quy Sơn mới say qua hỏi tổ Ngưỡng Sơn á, ngài Ngưỡng Sơn hỏi bây giờ ông còn không? Nó dạ bây giờ con vẫn còn tẩu tán. Ngộ đạo rồi đó. Cho nên cái niệm cái hành ấm này nó vẫn còn li ti. Chừng nào các ngài tu một thời gian, cái chuyển cái thức này thành trí rồi, thì lúc này các ngài mới dám vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh. Cho nên hàng A-la-hán á, là họ diệt hành ấm. Họ diệt đến mức độ mà không còn tác dụng nữa. Nhưng mà ngược lại Bồ-Tát lấy cái hành ấm này làm chủng trí bát nhã. Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy chủng trí bát nhã chỗ này nè. Cái người mà thâm nhập vào cái thế giới mà chân thường rồi đó, thì họ phổ hành động, họ làm việc giống như mình vậy. Nhưng mà khác với mình là họ không chấp thủ. Còn mình bây giờ mình làm theo cái tinh thần hành niệm của mình á, làm đâu chấp đó. Còn các hàng Bồ Tát lấy cái này là chủng trí bất nhã, nên làm cái ngày không chấp. Quý thầy nhớ kỹ đúng đó, chứ không phải là diệt sạch hết cái hành ấm đó. Cho nên một hôm á, bà Imala nữ á, trong Chỉ Nhược Lục có nói á, bà đến bà hỏi Bồ Tát Chân Thù như thế này: chúng sanh biết vọng tưởng là khổ, quý thầy thấy vọng tưởng khổ không? Quý thầy thích ngồi thấy vọng tưởng không? Ai mà thích, thấy không? Mình thích mình ngồi xong mà cho nó yên lặng, nó vô cái thiền định mà tịch tỉnh, ai là không thích, ai cũng thích đó. Mà tại sao chúng sanh biết vọng tưởng là khổ rồi, cái sanh tử này khổ rồi, mà tại sao mà lao theo làm gì nữa? Thì lúc này Bồ Tát Chân Thù nói như thế này: biết nhưng mà còn yếu. Có nghĩa là biết là khổ rồi, nhưng mà cái giác nó yếu quá cho nên lao theo. Đó, quý thầy thấy điểm đó đó. Cho nên ngày xưa đây được kinh nghiệm trải qua tôi kể cho quý thầy rõ. Ngày xưa tôi tu hành tôi sợ vọng tưởng lắm, mình cố tình mình đè vọng tưởng, hay là mình làm cách gì phương pháp là mình đoạn vọng tưởng nó dứt luôn, dứt là khỏe, phải không? Vọng tưởng là vào thất vọng tưởng quá chừng luôn. Quý thầy mà mới xuất gia rồi, quý thầy mà có dịp mà nhập thất rồi tu, phải nói là một sư đoàn vọng tưởng luôn, vọng tưởng nhiều lắm. Thì một hôm á, tôi ngồi bên thất này nè, tôi nhìn vào cái thất bên kia, tôi thấy một ông thầy sáng, quý thầy thấy trong cái gương á. Cái gương mà nước sương nó phủ xuống đó. Thì cái ông thầy này ông lấy cái khăn ông lao cái gương. Ông vừa lao gương này tự nhiên tôi phát minh điểm đó, tôi lao tôi nói thấy được cái điểm này rồi. Cái thầy biết thấy sao không? Tự bên tôi hàng ngày á, là sương nó phủ xuống tôi không cần lao, chắc tôi làm biếng á. Nhưng mà tôi ngộn điện tôi nhìn lên cỡ 8-9 giờ tự nhiên cái sương nó tan cái này. Mà do đâu sương nó tan? Cái thầy biết không? Do nắng mặt trời lên tôi mới phát minh cái điểm đó. Chẳng hạn như cái khăn lao cái bụi cái lao cái gương mà nước sương á là cái biết, cái này gọi là chi hữu đó, cái biết dẫn, tức là lao cái gương để cho nó sạch là dùng cái phương tiện. Nhưng mà cái người nào mà đạt đến cái cảnh giới mà cái giác quán là mạnh rồi, hay nói khác hơn mà cái chánh niệm tỉnh giác mạnh rồi đó, không cần lao mà vọng tưởng tự liền. Có nghĩa là cái ánh mặt trời mà cái chi giác của mình mạnh rồi đó, thì tự nhiên vọng tưởng nó lên, nó liền lên, nó liền. Cho nên bây giờ tôi tu vẫn còn vọng tưởng chứ không phải hết. Đó là thành thánh rồi, giờ tôi đi mất đất rồi đâu còn ngồi đây nữa. Nhưng mà ngược lại không sợ vọng tưởng mà chỉ sợ giác chậm thôi. Vọng tưởng mặc tinh. Tôi có thường kinh nghiệm tôi nói á, giả như có một người đang chạy bộ, họ chạy, họ thở, họ mệt. Mà quý thầy đứng nhìn người đó, quý thầy mệt không? Mệt không? Cái hạn như mình thấy người đó đang chạy bộ, thở hộc hộc hộc. Mình thấy người đó rất là mệt, mà mình đứng đây mình nhìn tự nhiên mình thấy không mệt. Rõ ràng không? Người đó mệt chứ mình đâu mệt. Cũng vậy, vọng tưởng nó nhảy lên, nhảy xuống, nó múa, nó nhảy cởi nó. Mà cái người đứng ở trong á, tự nhiên có mệt mỏi, chỉ cần đứng theo dõi từng niệm của mình thôi, thì tự nhiên người đó tức khắc không có mệt. Thì sau khi mà tôi phát minh được điểm đó rồi, tôi lên tôi trình mà thượng, và thượng nói cứ y đó mà tu. Thì tôi y đó tôi tu á, là 8-9 năm nay rồi, tôi thấy rất là nhẹ. Cái phương pháp tôi thấy rất là nhẹ, lên mặt cỡ. Nhưng mà nhớ một điều nha, không bao giờ theo những vọng tưởng xấu ác. Mà vọng tưởng cũng có vọng tưởng, mà vọng tưởng vừa thiện giấy lên là tôi làm được. Chẳng hạn như tôi đang đi tôi gặp cái người kia, tôi giấy niệm tôi nói cho người này cũng sát là tôi cho liền á. Tôi vẫn còn trong cái tương đối mà. Mà cho nhưng mà với điều kiện ngày hôm nay mình không chấp thủ nữa, mình cho chứ mình không chấp thủ nữa. Nhưng mà niệm xấu ác vừa lên là mình chặt liền. Mà niệm thiện vừa phát khởi là tiếp tục mình làm. Chậm nữa, quý thầy học sẽ thấy điểm này nè. Cho nên thiền sư Tịnh Không đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông nói nè: người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, khách nằm duỗi thẳng chân, nào biết nghị hòa trơn. Có nghĩa là ngài nói á, người trí không ngộ đạo mà ngộ đạo tức kẻ ngu. Cũng như hòa thượng dạy á, mình lau gương hay lau bụi? Hòa thượng dạy bữa đó, lau gương lau bụi hả? Lau bụi chứ đâu lau gương, phải không? Cái nó hỏi mà bụi nó sạch thì tự nhiên gương nó sáng, cái nó không có ngộ đạo gì hết á. Vô trí gì vô đắc mà, phải không? Cái mình nghe vậy mình nói thôi bây giờ gương nó sẵn là khổ cần tu, được không? Cho nên trong luật thiện kiến nói á, chẳng hạn như mình ra ngoài mình hoằng pháp lợi sanh, nhưng mình nói với chúng sanh á, mấy ông nè có Phật tánh rồi đừng có tu nữa, có Phật tánh rồi đừng tu nữa, thì cái người đó phạm ba la di, phạm là phải giới ba la di tứ trọng tội nha. Mình nói là chúng sanh có Phật tánh sẵn rồi đừng có tu, là cái người hành giả này phạm vào ba la di, tức là tội ngũ nghịch. Phạm vào ba la di đồng với tội tứ trọng tội, nhớ kỹ điểm đó. Còn mình nói nè, mấy ông có Phật tánh rồi, mấy ông có Phật tánh rồi đó, nhưng mà bây giờ cái phiền não nó che đậy nhiều quá, bây giờ mấy ông phải ráng tu, ráng thực tập thiền này nè, thì quý thầy không phạm vào ba la di mà tăng trưởng công đức. Trong luật thiền kiến nói đó, nói rất là rõ. Cho nên trong kinh Niết Bàn Phật dạy á, nếu không có hộ trì giới lực, làm sao thấy được Phật tánh? Tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ trì giới, sau đó Phật tánh mới hiển lộ, nhân thấy Phật tánh mới chứng được giác trí. Có nghĩa là trong kinh Niết Bàn Phật nói á, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó, nhưng mà không có trì giới lực nè. Quý thầy phạm giới thử coi, chứng không? Cái hạn như phạm giới nè, sát nè, đạo nè, dâm nè, vọng nè, phạm đủ thứ hết, bảo đảm với thầy tu không bao giờ đạt kết quả. Đó, nhớ kỹ, nó có rồi đó. Mà muốn Phật tánh hiển lộ phải hộ trì giới cấm của Phật. Thì lúc này quý thầy tu tập rồi, giới là nền tảng. Lần lần quý thầy vô học cái giới này, quý thầy rất thấy rất là hay. Nếu một người hành giả mà không giữ giới lực thì bảo đảm Phật tánh không bao giờ hiển lộ được. Mà cái giới đức của mình nó không bao giờ có cái năng lực để mà nhiếp phục những người khác. Mà nhiếp phục những người khác là do quý thầy có năng lực giữ giới. Thì từ đó định nó có huệ nó phát sanh được. Mình nói nè, định huệ đồng đẳng, nhưng mà không có giới thì không bao giờ định huệ đồng đẳng được. Phải có nhờ giới lực đó. Rồi có vị tăng hỏi thiền sư Vĩnh Minh: vạn pháp đã đều phát xuất từ nơi tâm, thì để mặt tình cũng là Phật, thực hành vạn hạnh đâu chẳng phải là nhọc nhằn vô ích hay sao? Tức là có vị tăng đến hỏi thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ đó, thì ông nói nè, vạn pháp đều phát xuất từ nơi tâm, thì mặt tình cũng là Phật, ăn cơm cũng là Phật, uống nước cũng là Phật, tu chi cho nhập. Thì ngài nói nè: nay nói rõ tự tâm tuy tức là Phật, nhưng vì mãi bị che đậy bởi trần lao, nên phải nhờ vạn hạnh trợ giúp tu hành, khiến cho nó sáng suốt thấu triệt. Ở đây chỉ nói vạn hạnh đều phát xuất từ nơi tâm, hoàn toàn chẳng bảo rằng không cần tu hành. Hơn nữa, vạn pháp tức là tâm, thì mọi sự tu hành đâu làm trở ngại tự tâm. Đó là có người nói nè, tôi đi cũng thiền, chẳng hạn mình nói bây giờ tôi đi cũng thiền, cần ngồi mới thiền. Thì giờ mình nói mình đi cũng thiền, thôi mình ngồi đi nữa, chẳng có thiền. Rõ ràng không? Bây giờ mình nói là ở đây thì hòa thượng bắt phải ngồi thiền, mình nói tôi đi cũng thiền, đồng ý đi cũng thiền, nhưng mà theo cái tinh thần thanh vi đây, ngồi cũng có thiền thì thôi mình ngồi, phải không? Có nghĩa là vạn pháp nó xuất phát từ nơi tâm, nhưng mà nếu không nhờ vạn hạnh nó trợ giúp trợ duyên cho mình á, thì không bao giờ mình thấu triệt được vào vạn pháp. Nhờ những hạt giống thiện pháp này, cái năng lực này nó đưa mình đến cảnh giới đó. Đó, quý thầy thấy rõ. Cho nên á, thiền sư Quỳnh Minh nói tiếp á, nếu tu tập bố thí mà không có bát nhã thì chỉ được một đời huynh gia huynh hoa, đời sau lại chịu nhiều ương vạ. Có nghĩa là mình bố thí cúng dường mà mình không có trí tuệ bát nhã lòng vào trong đó, thì kiếp sau mình được sung sướng thực, nhưng mà mình sa đọa vào khổ xấu. Biết sao? Vì bố thí còn chấp tướng. Bố thí cái người đó mà người đó làm bậy cái mình chịu, mình thích, thì chính cái tinh thần giấy niệm nó tự nhiên mình bị sa độ vào những cảnh giới xấu ác do cái niệm tư tưởng của mình. Cho nên phải nhờ Bát Nhã. Rồi nếu trì giới mà không có Bát Nhã thì tạm thời sanh lên cõi trời dục, rốt cuộc vẫn phải sa độ vào ba đường ác. Nếu mà trì giới mà không tu thiền định nữa thì giống như chi mà có một cánh. Còn đây với thầy mình được cái phúc duyên, mình học giới rồi mình tu tập thiền định nữa, năng lực lớn lắm. Một người mà tu thiền định rồi mà nghiêm trì giới lực rồi á, thì thiền sư Đạo Nghiên nói á, mười phương chư Phật mà dùng cái năng lực mà tìm cái công đức người này á, không bao giờ thấu triệt được. Nhiều vậy, công đức vô lượng luôn. Nếu mà giữ giới tu thiền nữa, đây tôi phải tán thán với thầy, nhưng mà quý thầy ở đây á, đủ môi trường giữ giới lực rất là tinh nghiêm. Ở đây nè, ở thiền Trúc Lâm nè, quý thầy để ý coi. Rồi sao nữa, mà tu thiền nữa, không có môi trường nào bằng ở đây. Tôi đi nhiều, rất là nhiều. Thành ra nói thẳng với thầy, tôi muốn xuất chúng mấy lần là tôi không dám xuất chúng đó. Xuất chúng là sợ lắm, đi ra chỗ khác mình giữ giới không được. Cho nên tôi ráng ở lại đây ngày hôm nay tôi được cùng quý thầy chia sẻ là nhờ cái phúc duyên tôi thấy ở đây á, là không có nơi nào mà giữ giới bằng ở đây hết á. Phải nói là như thế á. Tại vì huynh đợi ngó qua ngó lại, rồi hàng rào nội diện hòa thượng bao bọc hết. Ăn cũng hòa thượng lo này, áo mặc cũng hòa thượng, cái gì cũng hòa thượng lo hết. Chỉ bây giờ mình ngồi mình tu à, giữ giới là cái thanh vi đưa ra rồi. Chiều uống bột thì chiều uống bột thôi chứ có gì. Đó rồi không? Giờ tôi hỏi quý thầy một câu nữa nè. Chẳng hạn như có những người nói bây giờ là ở những chỗ khác họ ăn mặn, họ tu, họ cũng thành Phật, thành A-la-hán. Có đẹp không? Nhưng mà tại sao ở đây ăn chay? Rồi chẳng hạn như ở chỗ khác á, có những cái chùa khác là tổ, chư tổ, tôi nói ăn chiều nó không có lạ gì đó. Chư tổ thấy chúng sanh cái thời này nó kém cỏi quá, cái tâm lực của chúng sanh kém cỏi, cho nên tổ mới chế ra cái gọi là dược thạch đó. Mình ăn chiều giống như uống thuốc, hổ thẹn gì thôi, chứ thiệt ra nó không có là cái gì. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều nha, chẳng hạn như chỗ khác đó là ăn mặn mà chỗ này phải ăn chay. Mà nếu quý thầy mà ở đây mà ăn mặn là quý thầy phạm giới. Mà quý thầy đến chỗ khác mà chỗ đó nó chới cái thân quy ăn mặn á, thì quý thầy ăn bao giờ phạm giới. Cũng vậy, một người mà vào cái nhà này rồi á, thì cái quỷ đàn đầu hòa thượng đàn đầu nói anh vào cái nhà này anh muốn chứng đắc niết bàn thì anh đừng có mang đôi dép vào. Nếu anh mang đôi dép vào anh không bao giờ chứng đắc niết bàn. Thì mình đến chỗ này thì mình phải y theo cái này mình tu mới có kết quả. Còn ở dưới kia nói là anh vào nhà tôi cho quyền anh mang dép vào, thì mình mang dép vào thì chứng đắc niết bàn. Mỗi chỗ mỗi khác, mà mình chấp nhận thanh quy đây rồi thì mình tu tức khác thành tiếng. Nhớ kỹ nó, chứ nói tôi nói phạm thành vấn đề. Mà phải y theo cái thanh quy đây, y theo đường hướng đây chỉ ra. Bởi vì các ngài tác hết ma hết rồi mà mình sơ dịch cái phạm. Bây giờ tôi nói ví dụ một điều nè, nói thêm một cái chẳng hạn như cái kho đồ ăn của mình dưới này nè, là chẳng hạn như hòa thượng đàn đầu lên đứng lên nói đại chúng là hôm nay tác hết ma, các thầy tỳ kheo sa di vào kho lấy ăn thoải mái không có phạm. Thì quý thầy lấy, tôi nói kho đem hết thì ăn đường cũng phạm nữa. Không phạm. Nhưng mà bà thượng nói á, thầy tỳ kheo sa di nào nếu không xin ông thầy kia khố là phạm giới, phạm giới chậm cấp. Là quý thầy lấy một hạt mè cũng phạm giới. Tôi nói bảo đảm luôn, lấy một hạt mè cũng phạm giới. Tự hòa thượng tác hết ma trước đại chúng là vào kho mà không thì xin kia khố á, một hạt mè cũng phạm giới, là quý thầy lấy đi phạm giới. Nhớ kỹ đứng đó, chứ không phải giới đâu. Trong vài bữa quý thầy học qua cái giới chậm cấp, quý thầy thấy rất là sợ. Có một hôm á, Đức Phật du hành trên hư không á, lại một kiện liên á, thì một kiện liên thấy một vị sa di á, kẹp hai hòn sắt nóng như cái nắp này. Thì một kiện liên mới hỏi Đức Thế Tôn là cái người nào vậy. Thì Phật nói ta định nói cho mấy ông mà sợ mấy ông tin. Sẵn dịp ông á, ông thấy rồi ông giờ ông cởi đại chúng đi. Thời cái Phật Ca Diếp còn tại thế á, cái ông sa di này là thị giả của ông hòa thượng đó đó. Rồi ông ra ngoài sau vườn của tăng chúng á, ông me nó rụng dưới đất, ông lụm đem lên ông cho hòa thượng đó. Mà bây giờ á, ông lụm hai trái me ông cúng cho hòa thượng, mà bây giờ ông phải kẹp hai hòn sắt nóng, ông thấy không, xuống cỡ cho đại chúng biết. Cho nên cái giới chợ không phải chuyện đơn giản hả, mà mình nhích ra là bị phạm giới đó quý thầy. Bởi vì cái kho là tát hết ma rồi hả, mà vô lấy là phạm. À còn mà tát hết ma là cho quý thầy lấy, mặc tình quý thầy lấy thì bảo đảm không bao giờ phạm đó. Nhớ kỹ điểm đó. Trên học giới với thầy nhớ kỹ nha, tôi dạy giới dễ đụng chạm ở chỗ đó. Tự giới là phải nói về của Phật, mà tôi nói chịch ra tôi đổ địa ngục liền. Dạy giới khó lắm, phải mình nói chịch cái mình đổ địa ngục. Mà nói ra với thầy giữ không là do với thầy đó. Nhưng mà học giới là phải như thế đó. Rồi nếu nhẫn nhục mà không có Bát Nhã thì chỉ được quả báo thân hình đoan chánh, nhưng không chứng đắc tịch diệt nhẫn. Có nghĩa là bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tất cả mọi cái đều phải có dùng trí Bát Nhã đó. Rồi thứ ba là thiền tông với thiền ngoại đạo. Tức là thiền tông với thiền ngoại đạo khác nhau như thế nào? Phật dạy á, ngồi tâm cầu Phật danh quy ngoại đạo. Có nghĩa là ngồi tâm mình cầu Phật á, tức là ngoại đạo. Thiền ngoại đạo thứ nhất á, là thiền xuất hồn. Quý thầy biết thiền xuất hồn là thiền gì không? Để sẵn mình nói luôn. Là họ ngồi thiền á, họ lấy hai cái lỗ tai họ bịch lại gì nè, bịch đè lên gì nè. Đó, ngồi một hồi cái tự nhiên họ tu đến cái giai đoạn mà xuất cái hồn là bay. Chẳng hạn họ ngồi đây mình đi Sài Gòn, Nha Trang, đi vòng 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 đi hết luôn. Có người nào mà tu khá nữa là đi nhiều, rất là nhiều. Cái thầy biết thiền đó là thiền gì rồi sao không có nói ra. Thì thiền xuất hồn ở đây á, tôi qua bên Canada có một người này cũng tu cái thiền xuất hồn. Họ đến họ nói tôi như thế này: thầy biết thiền xuất hồn là thiền gì không? Tôi biết rồi, tôi hỏi bây giờ anh nói xuất hồn là xuất làm sao. Thì họ mới cởi ra xuất hồn mà đi chu du như thế. Thì tôi nói á, giả như có một người là chủ của ngôi nhà đó, đồ đạc quý rất là nhiều, mà cái người này đi ra khỏi nhà rồi đó, thì ông trộm vô lấy hết không? Cái thầy thấy lấy hết không? Lấy sạch. Thì sau khi mà tôi ví dụ một cái thì tự như người đó sáng ra và bây giờ xuất gia với được rồi, xuất gia ở tiền nhân cuộc đời đó, là người đó là xuất gia luôn, là xuất gia hòa thượng mình nè. Người đó nghe được, người đó giật mình liền. Ngày xưa giờ cũng tu, cô không biết cái đường hướng ngọn xuất hồn đâu đâu à. Nhưng mà tôi điểm một cái tôi nói á, là giống như một người mà làm chủ ngôi nhà bây giờ đi ra đường trộm vô lấy sạch hết cũng vậy. Mình ngồi đây mình có ông chủ với ông chủ mà đi là trộm vô lấy sạch hết, phải không? Đó, cái thầy nhớ kỹ điểm đó. Sao mà ra mà cái ai hỏi thiền xuất hồn gì, thầy biết cách trả lời phải không, để mà hướng dẫn cho họ. Rồi thứ hai nữa là thiền kiển luân xa. Có thể biết thiền kiển luân xa không? Trong con người mình họ nói có 7 cái luân xa, phải không? Tôi phân tích sơ thì cho biết thầy thấy. Mà họ mà nếu mà họ khai mở cái luân xa số 7 thì tự nhiên họ có năng lực rất là lớn. Thì cũng là ngồi tâm cầu Phật thôi. Đó. Rồi thứ ba là thiền chuyển tinh quá khí, chuyển khí khí quá thần, rồi chuyển thần hoàng vô. Có nghĩa là họ ngồi đây phải không? Họ tu họ chuyển cái tinh ba thành khí. Rồi để cho gì? Ở thân thể cường tráng là có cái năng lực lớn. Mà chủ tích á là thích sống lâu mà có thần thông. Mọi cái thiền du già, yoga, bất cứ cái gì cũng vậy, họ mong cầu có thần thông lắm. Có được chút ít thần thông họ rất thích. Đó, nhưng mà khác với thiền mình. Thì cổ đức nói nè: thà ngàn năm không ngộ, không để một phút đi sai lầm. Thà mình tu thiền này một ngàn năm, một triệu năm, một tỷ năm luôn không có ngộ, mà còn hơn một phút mình đi sai lầm. Trong cái này hàm Phật nói á, làm trâu, làm bò, làm lạc đà, làm tất cả đổi cảnh giới địa ngục luôn, chưa phải là khổ. Mà cái người khổ nhất là thiếu trí huệ, đi sai đường. Quý thầy mà đi sai một cái là đi xuống 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 luôn. Đó, quý thầy nhớ kỹ lắm đó. Thì trong kinh Viên Giác Phật dạy á, là chúng sanh đều có tánh viên giác hết á. Nhưng mà do cái ông thầy, chẳng hạn như quý thầy mà đến với cái ông thầy Thanh Văn, quý thầy học đó, thì sau này quý thầy tu một thời gian thành Thanh Văn. Đến ông thầy Viên Giác Bồ Tát thì sau này quý thầy tu một thời gian là tu hành về cái phương pháp Bồ Tát Viên Giác. Nhưng mà đến với ông thầy mà tu về cái hạnh mà hạnh làm Phật á, chẳng hạn như đây nè, tu là để làm Phật nha. Mình tu để mình khám phá Phật nhân, để thành tựu Phật quả, thì chắc chắn bảo đảm quý thầy kiếp nạn xong kiếp sau nữa sẽ thành Phật. Còn quý thầy mà đi lạc đường qua các ông thầy ngội đạo thì muôn kiếp quý thầy cũng là ngội đạo. Ngộ lắm, kinh Viên Giác Phật dạy rất là rõ đó. Cho nên á, một hôm á, có một vị tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm như thế này: đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật ngài đã được mấy thông? Ngài đáp: cũng được sáu thông. Thì vị tăng nói: năm thông chia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Thì ngài đáp: đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Quý thầy thấy hợp với phương pháp mình không? Ở đây mình đừng có nói Như Lai ở bên ngoài nha, mà Như Lai là tâm của mình nè. Tức là có bao nhiêu thứ tâm là Như Lai biết hết, là tâm tham dục, tâm sân hận, tâm si mê không khỏi cặp mắt của Như Lai. Có nghĩa mình ngồi thiền lại mình thấy nè, tâm tham dục, tâm sân hận, tâm ghét người khác thấy hết, thấy để chuyển hóa. Một cuộc chuyển hóa tức là thành tựu về Phật nhân, và một cuộc chuyển hóa nữa là người đó thành tựu về Phật quả. Phật đã từng vô lượng kiếp chuyển hóa cái tâm này nè, cho nên thành Phật nhân rồi. Cho nên 49 ngày đêm Phật chỉ cần chuyển hóa một cái nữa mới thành tựu Phật quả được. Thì ngày hôm nay mình chuyển hóa nè, chuyển hóa lần lần, mai kia thành Phật là thái, một sư đoàn thái luôn, thái Phật không? Đó ra. Thì trước tiên thì bây giờ quý thầy phải chuyển hóa cái tập khí này. Cho nên Như Lai thấy hết cả quốc độ, bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều thấy hết. Là mình ngồi thiền mình thấy nè, chứ đừng có tưởng rằng Như Lai là Phật Thích Ca thấy, phải không? Tức là thần thông là gì? có đầy cả quốc độ, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Tức là phải có một cuộc cách mạng chuyển hóa nội tâm này thì mới thành tựu được Phật nhân, và tức khắc thành tựu Phật quả. Đó, thiền sư Lâm tới vậy. Nếu nói Phật là cứu cánh thì tại sao sau 80 năm Phật lại còn phải tịch diệt giữa cây Sa La Sâm Thọ? Phật bây giờ ở đâu? Nếu biết rằng Phật và ta cùng sanh tử không khác, các ngươi nói Phật có thần thông chăng? Vậy Atula, Đế Thích có thần thông đều là Phật cả sao? Có nghĩa là Atula có thần thông, rồi Đế Thích cũng có thần thông thì đều Phật hết hay sao? Như vậy Phật, giữa Phật và Đế Thích Atula khác nhau chỗ nào? Cái này khác nhau chỗ nào? Biết không? Ai biết? Nãy mình học ban đầu đó, khác nhau cái gì biết không? Xin kể một câu chuyện ha. Trong Chỉ Nghiệt Lục cái kể lại á, sau khi mà Đức Phật thành tựu giác ngộ rồi, giáo hóa chúng sanh một thời gian, một hôm Ngài ngồi vào cái thiền định sâu xa, Ngài thấy được mẫu thân của mình, Phật mẫu gọi là mẫu thân á, tái sanh. Sau khi mà sanh Ngài ra rồi 7 ngày sau tái sanh lên cung trời Đao Lợi. Bây giờ Ngài muốn báo hiếu á, Ngài mới lên cung trời Đao Lợi, Ngài giáo hóa. Mà nhớ kỹ một điểm nha, chẳng hạn như Phật vào cảnh giới nào rồi á, thì Phật phải hóa thân đúng cái thân tướng cái cảnh giới đó, để nó nhiếp phục được cái cõi đó nha. Chứ không phải chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà 1m6 đi, mà quý thầy mà qua bên Mỹ mà muốn giáo hóa mấy người Mỹ 1m8 là quý thầy phải quá hiểu 1m8 mới giáo hóa được. Chứ mà 1m6 nó khi dở mà nó chịu học đó ra. Cho nên Phật mà muốn lên cung trời này giáo hóa thì quá hiện lên y như trời Đế Thích nữa. Cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là công đức báo thân Phật. Tức là Phật tích tụ nhiều công đức rồi, cho nên bây giờ ứng vào cảnh giới trời nào thì nó hiện ra giống như trời Đế Thích vậy. Thì cho nên ở đây tăng chúng thương nhớ Phật mới thỉnh một kiền liên lên để mà thỉnh Phật về trở lại. Ở 3 tháng rồi, như hòa thượng mà đi mà lâu lâu phải nhờ người thỉnh về, phải không? Thì lên cái một kiền liên thấy ông này cũng trời Đế Thích rồi, người kia cũng trời Đế Thích, không biết ai hết, dùng hết cái thần thông mà thì cũng ra. Sao hai người giống quá, mắt cũng giống, mũi cũng giống, bởi vì quá hiện đó mà. Thì bây giờ mới nói lại Ngài Sát Phật, nói em lên đấy em thấy hai ông trời Đế Thích, không biết ông nào là Phật, ông nào là tôn sư của mình. Thì tôn giả Thái Phật nói bây giờ sư đợi lên nó nhìn cặp mắt là biết à, nhìn vào cặp mắt là biết ông nào là Đế Thích, ông nào là Phật liền à. Thì quả tình một kiền liên phi thân lên cung trời Đao Lợi thì quả nhiên vừa nhìn là biết đây là tôn sư của mình. Nhìn cặp mắt biết sao? Bây giờ cặp mắt của Đế Thích á láo liên à, nhìn qua nhìn lại mắt còn thám dục, nhìn xuống nhìn lui mắt chặn đưa qua đưa lại. Còn mắt của Phật thì nó điềm tĩnh, nó điềm nhiên giống như mặt hồ thu vậy, biết là Phật. Đó là khác nhau, là khác nhau cặp mắt, giống như nãy mình nói tu thiền khác nhau cặp mắt đó, phải không? Đó. Rồi thần thông của Phật là vào thế giới sắc không bị sắc đánh lừa. Có nghĩa là quý thầy coi trong kinh diễn tả là ông tiên nhân Quốc Đầu Lâm Phất á, thì sau khi mà ông có thần thông rồi á thì ông mới phi thân xuống, ông khất thực cái nhà đó đó. Thì một hôm á, ông khất thực cái người nữ đó mới lấy cái tay đó dịnh cái chân ông á, lạy dịnh cái chân ông á, từ ông nhìn xuống cái đức thần thông ông đi bộ về lại. Thấy không, dòng xuống á, thì phi thân chẳng hạn như bên này quý thầy xuống Sài Gòn khất thực đi, quý thầy dùng là thân bay cái dù xuống khất thực, dòng xuống thì đi thần thông, mà xuống cái gặp cái cô nào cái đức thần thông khai đón xe thành bữa giờ đó ra nó đó ông Đức Đầu Đông Phát là vậy đó. Có nghĩa là ông vào thế giới sắc cái bị sắc nó dứt thù. Còn mà ở đây á, mà vào thế giới sắc không bị sắc đánh lừa, đó là thần thông của Phật á. Đạo thông thì cái gì cũng thông hết đó, còn mình chưa được rồi đón xe thành bưởi rõ ràng, phải không? Đó. Rồi vào thế giới âm thanh không bị âm thanh đánh lừa. Có nghĩa là trong Luật Sa Di có cởi là 500 vị tiên nhân thì đi ngang qua cái phi du hành á, trên bầu trời á, thì lúc này á, có một vị vua tên là Ca Nị Sắc Ca, lúc ông chưa hiểu Phật pháp á thì ông dắt cung nữ rất là nhiều đàn ca sướng hát, thì 500 vị tiên nhân này á, đang bay hư không nghe tiếng nhạc nó rớt xuống hết. Rớt hết, ông hỏi mấy ông sao rớt vậy? Ủa mấy ông sao đi đâu nhiều vậy? Anh nói tôi đang bay hư không mà tôi nghe cái tiếng của ông hát tôi rớt. Vua nổi giận lên cắt lỗ tai hết. Cắt mỗi người 2 lỗ tai, cắt dục hết. Mà tu hành chiếu vậy, đang bay hư không mà nghe chứ vậy? Thấy không? Ngày xưa tôi ở đường chiếu được kinh nghiệm á, tôi làm nhà khách á, có cái anh này anh ngồi thiền, tôi thấy anh ngồi thiền mà sao anh hai cái đùi rung đưa qua đưa lại, nó cũng ngạc nhiên lắm. Nó ổn này ngồi thiền kỳ vậy ta, ngồi thiền mà anh rung vậy. Thì cuối cùng xả thiền tôi nói là nãy ổn sao anh ngồi thiền mà hai cái đùi anh rung, anh nghiêng qua nghiêng lại vậy. nãy thầy không biết ở kia quán karaoke nó hát cái trúng cái bài của con, bài ruột. Cái này thấy không hả, thằng Phong bị tức á. Trúng bài ruột cho nên con nhịp dò à. Ở đây có cái thầy nằm nhịp dò biết trúng bài ruột á. Quý thầy thấy á, trúng bài ruột là nhịp dò chắc chắn. Cho nên quý thầy thấy á, là trong lực hay là trong kinh có cởi lại á, có một vị mà tu mà cũng chứng quả rồi đó, chứng quả sơ thiền nhị thiền á, giác sư tử đó, mà đi lên cung trời Đông Sức á, mà vào cung nội viện được chỉ vào ngoại viện thôi, bởi vì trên đó cung nữ mỹ nữ đẹp quá cho nên bị cản. Cho nên mình thấy chẳng hạn như bây giờ tôi nói là chẳng hạn như có một người con gái đó đến với mình xấu lắm, quý thầy vượt qua cái một à, nhưng mà có những cái cảnh giới nó cao siêu, nó quy diệu hơn mình vượt qua được. Cho nên ở đây mình phải tu tập để mà có cái năng lực lớn á, nó thành khối rồi thì tự nhiên mình quá giải được, quá giải cái nghiệp tập của mình mới được. Cho nên đòi hỏi mình ở trong này 5 năm, 10 năm, 20 năm có lý do, xuống núi cũng vậy có gì, nhưng mà bắt mình ở đây có lý do, để cho gì mình chuyển hóa nghiệp tập từng tâm niệm của mình trong giờ phút thực tại này, bắt mình ở trong này có lý do, phải có lý do đó, đó nhớ kỹ điều đó. Rồi vào thế giới hương không bị hương đánh lừa, vị xúc pháp đánh lừa, đạt lục thông, đạt lục thần thông, tức là đạt tới không tưởng của lục trần, tuy còn là thân ngũ uẩn hữu lậu nhưng thực là đang đi thần thông trên đất. Có nghĩa là người này mà xuyên suốt sắc thinh hương vị xúc pháp rồi đó, tuy là mang cái thân ngũ uẩn này nhưng mà đã đi thần thông trên đất. Như ai quý thầy nhớ không? Như cư sĩ Bàn Long Quẩn đó, một hôm mà ngộ đạo rồi đó, ngộ đạo rồi thì ngài thấy sao? Thì thiền sư thạch đầu hỏi á, là từ ngày ông thấy lão tăng làm gì đó, thì ngài nói như thế này: hàng ngày không việc khác, chỉ tôi tự biết hay, vọt vọt chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bày, đỏ tiếng gì làm hiệu, núi gò bạc bạc trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tàn. Có nghĩa là thần thông chỗ đó, chẳng hạn như mình làm hành đường chỉ nhật mà mình tỉnh giác trong chánh niệm đương niệm đó, thì tức là thần thông diệu dụng của mình đó. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ nói: cửa học đạo không có gì kỳ đặc, cốt chỉ cần gọt sạch tập khí chủng tử nhiều đời. Cái nghĩa là cửa học đạo nó không gì kỳ đặc hết á, mà chỉ cốt làm sao á, mình cái tập khí chủng tử hạt giống nhiều đời của mình á, nó bớt. Mà trong này mình á, ai cũng có hạt giống chủng tử nha. Mình thấy nè, tôi nói cho quý thầy thấy ví dụ nè, cái hạn như một cái bong bóng mà bơm lên á, mình bơm căng lên phải không, thì có những cái lỗ một nằm nó yếu á thì nó xì ra. Thì mình cũng vậy nè, mình không ai hay ngay nha. Có những người ham ăn nè nhưng mà lại ham ngủ, mà có những người ham ngủ á thì lại ham ăn. Rồi có những người không thích coi báo mà có những người lại thích coi báo, nó ngược ngược lại á. Cho nên mình nhìn ra rồi mình phóng cặp mắt bất nhã vào cái nội giới rồi, tuy nhiên mình không có dám khi ai đó. Cái người đó họ không có thèm ăn tự nhiên họ thèm ngủ, mà mình lại không thèm ngủ mà thèm ăn, thì mình thấy được như vậy rồi thì tự nhiên mình không bao giờ tự tôn. Mình vào thấp mình mới thấy nha. Cho nên có những người ở ngoài thấp nè, ở trong chúng nè, hay sân si hay đủ thứ chuyện, như vào thấp rồi ra mình thấy dễ thương lắm, mà dễ thương đâu được bao ông tháng à. Bây giờ vào thấp là họ thấy á, ủa sao mình cũng dở như huynh đệ mình vậy, mình cũng còn ham ăn ham ngủ rồi ham dục ham đủ thứ chuyện đó, nhiều khi còn tầm bậy nữa, nghĩ chuyện tầm bậy không à. Cho nên không có dám còn tự tôn nữa, cái học cái hiểu mình nó không dính dáng vào con đường thiền tập này, cho nên họ không tự tôn nữa. Rồi một thời gian họ tu, họ thấy có những lúc yên lặng thì tự nhiên họ không tự ti nữa, họ thấy mình đồng với Phật. Cho nên cái người mà siêu việt cái tự tôn tự ti rồi thì tự nhiên người đó có cái chỗ đứng, họ thấy được, họ không dám khi huynh đệ nữa. Cho mình thấy tu học mà có huynh đệ đông rất là có kết quả. Còn cái thầy mà tu một mình ở thấp rồi mình thấy được, đồng ý không? Cho nên con đường thiền tập này á, là đòi hỏi mình phải làm gì? Hồi nãy tôi kể á, là khởi nhập thiền trong cuộc sống, mình nhìn người đó, mình biết người đó có thực tập thiền hay không, thì đòi hỏi mỗi hành giả phải gì? Phải gì? Tức là nhược phu sàng tò, đương nguyện chúng sanh, khai phu thiện pháp, chiến chân thật tướng. Có nghĩa là thấy được cái tướng chân thật. Mà muốn thấy được cái tướng chân thật này thì kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Gì hết. Cái thầy chắp tay hồi hướng:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả thanh